Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa ở trong Kinh Thánh Timôthê nhì đoạn 3, câu 14 đến câu 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chủ đề mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là hội thánh này sẽ đi về đâu. Tôi tin chắc một điều là trong số suy nghĩ của chúng ta, những người lắng nghe buổi sáng hôm nay sẽ không có đồng nhất. Đầu tiên sẽ nói rằng chủ đề này liên quan gì với khúc Kinh Thánh này. Thứ hai, cũng có những người sẽ nói, ồ, cuối cùng rồi mục sư cũng sẽ nói về hội thánh này sẽ đi về đâu, là điều tôi muốn nghe. Và cũng có ý khác nữa, có lẽ, ồ, lại nữa, bây giờ lại nói đến tương lai hội thánh này. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những suy nghĩ đó, tôi có thể nói trước một câu rằng nó không đúng. Và chúng ta sẽ có khoảng chừng nửa giờ nữa để học biết những điều mà Chúa muốn chúng ta học liên quan đến chủ đề hội thánh này sẽ đi về đâu. Gần đây chúng ta có biết đến những gì đã xảy ra ở trong xã hội, phải không? Đó là vấn đề chủng tộc. Đó là vấn đề sử dụng súng. Những tội ác liên quan đến điều đó đã xảy ra. Và chúng ta cũng biết rằng nó sẽ tiếp tục xảy ra. Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào và ở nơi đâu. Mỗi khi nghe một cái tin gì về liên quan điều đó, thì cái câu hay là cái suy nghĩ chúng ta, chính mình tôi, đó là ồ, không phải là Texas. Hay là, ồ, lại nữa, đến Texas rồi. Phải không? Và cái câu hỏi kế tiếp đó là, vậy thì xã hội này sẽ đi về đâu? Người có tầm nhìn xa hơn thì, vậy thì nước Mỹ này sẽ đi về đâu? Và người có cái tầm nhìn bao quát hơn nữa thì, thế giới này sẽ đi về đâu? Nhưng tôi thì không có cái tầm nhìn cỡ mức đó. Và tôi suy nghĩ rằng, vậy thì hội thánh Chúa sẽ đi về đâu? Và khi suy nghĩ như vậy thì tôi lại suy nghĩ hạn hẹp hơn. Vậy thì hội thánh này sẽ đi về đâu? Chúng ta hãy quay trở lại với lời của Chúa ở trong Timôthê nhì đoạn 3. Tôi xin đọc và tôi sẽ tham khảo với quý ông bà anh chị em từ câu 1 trở đi, trước khi chúng ta sẽ nói nhiều hơn về câu 14 đến câu 17. Câu số 1 của Timôthê nhì đoạn 3: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không thiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy còn hãy lánh xa đi. Thưa quý ông bà chị em, tôi đang đọc lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Thánh Kinh. Và những lời này tiên đoán những thời điểm nào, đó là trong ngày sau rốt. Thưa quý ông bà chị em, ngày sau rốt là lúc nào? Chúng ta phải trả lời cái định nghĩa này, ngày sau rốt là lúc nào? Chính xác là lúc nào? Nào? Bây giờ. Như vậy, cái thế kỷ trước có phải là ngày sau rốt không? Cũng là ngày sau rốt. Như vậy nếu chúng ta trả lời được rằng ngày sau rốt là bây giờ, nó đã đúng. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì ngày sau rốt là khi Chúa đã thăng thiên, và trước khi Chúa sẽ trở lại trần gian để tiếp rước hội thánh của Ngài. Giữa hai lần hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ, đó là ngày sau rốt. Và biết như thế để chúng ta có thể xác định rằng tất cả những gì mà Kinh Thánh đã báo trước đó sẽ xảy ra ở trong những ngày này, bởi vì đây là thuộc về ngày sau rốt. Vì vậy cho nên những sự tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không thiết tội, dữ tợn, thù người lành, hay nóng giận, lường thầy, phản bạn, vân vân, đều sẽ và tiếp tục xảy ra trong những ngày này, và sẽ còn xảy ra trong những ngày tới. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Hội thánh này sẽ đi về nơi mà hội thánh chung của Chúa trên trần gian này sẽ đi về. Khúc Kinh Thánh này cho chúng ta một cái sự nhận biết về thế giới này và xã hội này, cũng như hội thánh Chúa trong những ngày sau rốt. Thế gian này sẽ đi về đâu? Thế gian này sẽ đi về cái diễn tả của những ngày sau rốt. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Nó khó khăn như thế này nè. Đó là tương lai của xã hội này, của thế giới này. Như vậy, hội thánh này sẽ đi về đâu? Hội thánh này có đi cùng với xã hội này và quốc gia này không? Thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh này có đi cùng đường với lại xã hội này và quốc gia này không? Có người nói không, có người lắc đầu, có người cả hai. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có lạc quan quá không? Tôi không biết chúng ta có lạc quan quá hay không, nhưng chúng ta phải giải kinh khúc Kinh Thánh này để chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta đừng có ngạc nhiên và đừng có khó chịu với tôi đang đọc ở trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc ở trong câu số 4, câu số 5. Những điều xảy ra đó sẽ là lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Khi chúng ta đọc câu đó thì chúng ta xác định ai là người được đề cập trong khúc Kinh Thánh này? Có phải những người thuộc ngoài Chúa không? Ưa thích sự yêu vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Phao-lô không nói đến những người chưa có tin Chúa, chưa có biết Chúa. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Bề ngoài giữ cái áo của cơ đốc nhân nhưng chối bỏ quyền phép của cơ đốc nhân, nghĩa là chối bỏ cái sức mạnh thuộc linh ở bên trong, chối bỏ cái sức sống của một cơ đốc nhân ở bên trong, chỉ giữ cái áo ở bên ngoài mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải buồn lòng mà nói rằng đây chính là những điều dự báo mà Phao-lô đã viết dành cho cơ đốc giáo bội đạo trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta có phải là một thành viên ở trong cơ đốc giáo không? Có. Tất nhiên chúng ta không phải là người sẽ thực hiện tất cả những điều này đã được dự báo. Nhưng chúng ta nên nhớ chúng ta đang ở trong cái môi trường đó. Chúng ta thấy ngày nay trong số những thành viên, những thuộc viên của hội thánh, hay trong số những người ở trong cơ đốc giáo giới, chúng ta thấy cái số đông hay là số ít gì đó có phải là yêu mến sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời không? Có xảy ra không? Có. Hay là những người vừa bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, có không? Có. Bề ngoài vẫn giữ cái áo cơ đốc nhân rất là sạch sẽ, thẳng thớm, mỗi Chủ nhật mặc cái áo thẳng băng, cầm quyển Kinh Thánh đi đến nhà thờ, vẫn có. Nhưng từ chối cái quyền năng của Tin Lành ở trong, từ chối sức sống của Tin Lành ở trong cái con người của cơ đốc nhân đó, có. Bài học mà chúng ta học hồi tuần rồi, điều gì khiến cho chúng ta khác biệt với Sa-tan? Không phải là việc chúng ta cũng biết Chúa, không phải là chúng ta nói rằng Chúa, không phải chúng ta biết rằng Chúa là đấng thực hữu, Satan cũng tin như vậy và run sợ. Chúng ta cũng run sợ. Nhưng điều đó không xác định chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Satan cũng biết Kinh Thánh và giỏi Kinh Thánh. Và chắc chắn một điều, Satan giỏi Kinh Thánh hơn phần nhiều trong chúng ta, nếu không muốn nói là tất cả chúng ta. Nhưng điều đó cũng không xác định Satan sẽ được cứu. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa mới được cứu. Nhưng nếu chúng ta không yêu mến, không vâng giữ lời Chúa, không sống với lời của Chúa, thì chúng ta không khác gì Satan cả. Satan cũng sử dụng Kinh Thánh, và chúng ta cũng sử dụng Kinh Thánh, nhưng mà không phải để chống cự lại ma quỷ. Nhưng mà đôi khi chúng ta sử dụng Kinh Thánh để chống cự lại anh em của mình. Bề ngoài xưng mình là thuộc Cơ Đốc giáo, bề ngoài mộ đạo, nhưng lời, nhưng hành động, việc làm của những Cơ Đốc nhân trong thời kỳ sau rốt này đã nói lớn hơn là cái lời lẽ của họ. Tôi là Cơ Đốc nhân, tôi là con cái Chúa, tôi là Cơ Đốc nhân, tôi là con cái Chúa. Đó là lời nói, nhưng hành động đã bày tỏ một điều khác đi. Và đó là điều sẽ xảy ra trong Cơ Đốc giáo trong nhiệm kỳ sau rốt. Những giáo sư giả, những kẻ bội đạo bề trong sẽ cứ tiếp tục được diễn ra ở trong hội thánh của Chúa. Có đó. Và đó là điều chúng ta sẽ được xác định. Thế gian này sẽ đi về nơi đó, và hội thánh Chúa ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và người của Đức Chúa Trời sẽ đương đầu như thế nào? Và đó là điều mà chúng ta đã sẽ nói ở trong Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 14 trở đi. Thực ra là trong câu 10 sứ đồ Phaolô đã nói rồi. Về phần con, tức là Timôthê, tức là mục sư trẻ tuổi của hội thánh Ê-phê-sô, tức là người của Đức Chúa Trời. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ, vân vân. Con cũng phải biết rằng câu 12, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Rồi con cũng biết rằng câu 11, câu 13, những người hung ác, giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình. Con cũng biết những điều đó sẽ xảy ra. Những kẻ ác, những kẻ dữ tiếp tục làm, và thậm chí nó còn làm một cách thuận tiện nữa để nó có thể lầm lạc, làm cho kẻ khác lầm lạc. Và sau cùng, về phần con là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người của Đức Chúa Trời, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Người của Đức Chúa Trời phải đương đầu như thế nào trong cái thời kỳ sau rốt này? Phải tiếp tục đứng vững trong những sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng cho những đầy tớ của Chúa, những người của Chúa đương đầu với sự khó khăn của thời kỳ sau rốt. Cái chữ người của Đức Chúa Trời xuất phát từ đâu? Chúng ta thấy ở trong câu số 17. Tôi xin đọc câu số 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. The man of God. Hầu cho the man of God đó, người của Đức Chúa Trời đó, người thuộc về Đức Chúa Trời đó. Chúng ta có phải là người của Đức Chúa Trời không? Phải. Và để đương đầu với cái sự khó khăn của cái thời kỳ sau rốt đó, chúng ta có điều gì? Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Người của Đức Chúa Trời phải tiếp tục đứng vững trong những sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời. Bởi vì đây là nguồn cung ứng cho chúng ta để đối phó với những thời kỳ khó khăn. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã tin, những sự con đã học, những sự con đã nhận. Hãy đứng vững trong những điều đó, và đó là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta chú ý những chữ sau này. Thứ nhất là chữ trong câu 14, đó là chữ học và chữ nhận. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận. Có nghĩa là con đã học, đã nghe và con tiếp nhận, con tin điều đó. Có một câu chuyện về một em thiếu nhi 9 tuổi, chắc cũng giống giống cỡ cỡ như các em thiếu nhi trong hội thánh. Em 9 tuổi này tên là Joey. Joey được cha mẹ gửi đi học trường Chủ nhật, Sunday School class. Và khi về thì mẹ hỏi rằng: con hôm nay học cái gì? Joey trả lời rằng: con học về việc mà Đức Chúa Trời đã đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập để vào nơi đất hứa. Nhưng mà rồi khi mà đi đến biển đỏ đó, thì họ đã bị quân đội Ai Cập đuổi theo. Vậy cho nên lúc khó khăn đó thì Môi-se đã kêu dân sự và quân lính của mình đã làm một cái cầu phao để bắt qua bên biển đỏ. Và dân khi mà dân Ai Cập đến gần thì Môi-se đã dùng cái máy bộ đàm đó để mà gọi về cái headquarter là cái tổng hành dinh đó, yêu cầu đem cái phi cơ cường kích tới hay là quanh tạc cơ tới để cản bước của người Ai Cập. Và khi người Ai Cập băng qua cái cầu phao đó thì cái tổng hành dinh đã kêu gọi những cái bomber, tức là những cái máy bay quanh tạc đó, thả bom đó, đến để phá cái cầu phao, và người Ai Cập đã bị tiêu diệt ở tại đó và dân Israel đã được an toàn. Người mẹ rất là kiên nhẫn để nghe em này kể và nói rằng: Joey, thật sự có phải đây là điều mà các cô dạy con không? Well, no. Nhưng nếu mà con kể exactly giống như điều mà các cô kể cho con thì mẹ sẽ không tin nổi đâu. Nghĩa là Joey nói rằng: con nghe như thế nhưng mà con biết rằng nếu mà con kể lại cho mẹ giống như điều các cô kể thì mẹ không có tin nổi đâu. Đây là một câu chuyện vui, nhưng nó thể hiện những gì mà ngày nay chúng ta vẫn thường suy nghĩ. Đó là Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện không đáng tin, không có dễ tin, bởi vì không có giải thích được bằng khoa học. Là một cái cầu phao để qua biển đỏ dễ tin hơn là việc rẽ biển đỏ. Kêu những cái máy bay tấn công đến thì nó dễ hiểu hơn là việc mà biển đỏ lại trở lại để lấp và che và tiêu diệt người Ai Cập cũng như quân đội Ai Cập. Dân Israel đi qua biển đỏ bởi cái cầu phao dễ hiểu hơn là đi qua biển đỏ như đi trên đất khô. Và với một em 9 tuổi mà vẫn hiểu rằng nếu nói điều này ra thì người lớn sẽ không tin nổi, thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Đó là điều đã xảy ra và đang xảy ra ở trong xã hội và trên thế giới ngày nay về quan điểm, cái suy nghĩ về lời của Đức Chúa Trời. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Tôi muốn chúng ta cùng tiếp tục học ở chữ là học với ai. Cái chữ với ai trong khúc Kinh Thánh này có thể nói đến là Phaolô, có thể là mẹ của Timôthê, có thể là bà ngoại của Timôthê, hay cũng có thể là các sứ đồ khác khi mà dạy dỗ Timôthê lời của Chúa. Nhưng bất kỳ ai, điều quan trọng là Timôthê đã được học những điều đó với những người yêu mến lời của Chúa. Đời sống của những người này đã làm chứng cho cái sự thực hữu của đức tin của họ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có biết con em của mình được học Kinh Thánh với ai chưa? Hay là chúng ta đem nó đến và giao khoán nó cho một vài người ở trong hội thánh và nói rằng tôi đang làm cái điều có ích cho tương lai của nó? Vì biết con đã học những điều đó với ai? Học với ai rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Tất nhiên là chúng ta học lời của Chúa, học Kinh Thánh. Nhưng ai đang dạy dỗ con cái của chúng ta? Ai đang chịu trách nhiệm về phần thuộc linh của con cái chúng ta? Đó là điều chúng ta cần phải xem xét. Chúng ta đã giao tương lai của con cái chúng ta cho nhà trường rồi. Phải chăng bây giờ chúng ta tiếp tục giao tương lai con cái của chúng ta cho nhà thờ? Và nhà trường và nhà thờ phải phối hợp với nhau để đưa con tôi lên một cái tương lai tươi sáng. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Nghĩa là Timôthê, người của Đức Chúa Trời, mục sư trẻ tuổi, là người đã biết Kinh Thánh từ nhỏ. Tôi không nói rằng khi chúng ta biết Kinh Thánh lúc lớn thì chúng ta không thể nào làm mục sư. Đó không phải là ý của tôi. Nhưng nên nhớ, người của Đức Chúa Trời, người có thể đương đầu với những sự khó khăn trong thời kỳ khó khăn, thì cần thiết phải học Kinh Thánh. Và nếu tốt là có thể phải học Kinh Thánh từ lúc nhỏ, bởi vì chúng ta biết rồi. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, và chúng ta viết gì lên đó, nó sẽ còn lại cho đến lâu dài. Nhưng cái sự biết của Timôthê không phải là biết sai. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy ở chỗ này, điều mà Timôthê biết về Kinh Thánh không chỉ là biết chung chung và tri thức Kinh Thánh, nhưng điều quan trọng mà Timôthê biết đó là Kinh Thánh cho sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan để làm gì? Để nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là đối tượng để đặt đức tin và để được cứu, và được cứu chỉ bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Khôn ngoan để nhận biết và để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Người của Đức Chúa Trời đương đầu như thế nào? Với lời Đức Chúa Trời. Lời đó đã được học hỏi từ trước rồi. Lời đó đã được thấm nhuần rồi. Và lời đó đem đến đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta dừng lại một chút ở tại đây. Tôi tin rằng bây giờ chúng ta đã thấy có cái sự liên quan. Có cái sự liên quan giữa khúc Kinh Thánh, chủ đề và hội thánh của Chúa ở đây. Một lần nữa tôi đề cập lại cái chủ đề và cái câu hỏi. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Tôi sẽ không muốn trả lời một cách trực tiếp, nhưng tôi sẽ đề nghị quý ông bạn chị em mỗi người trả lời qua quan điểm của Thánh Kinh. Đó là tương lai hội thánh này sẽ đi về nơi mà con em của chúng ta sẽ đi về. Đứng trước cái câu hỏi tương lai của hội thánh này tươi sáng hay là ảm đạm, thì có hai câu trả lời. Nhìn chung có hai hướng trả lời. Tôi không biết chắc là đa phần hay không. Tôi nghĩ là đa phần sẽ nói rằng tương lai của hội thánh chung và hội thánh này sẽ tương đối ảm đạm. Bởi vì chúng ta thấy rồi, đất nước này chỉ có đi xuống mà không đi lên. Xã hội này chỉ có đi xuống mà không đi lên. Cơ đốc giáo giới nói chung chỉ có đi xuống mà không đi lên. Thì hội thánh này cũng phải chỉ có thể đi xuống mà không đi lên. Huống chi, chúng ta phải thật lòng với nhau. Huống chi, có thể sẽ nhiều người nói rằng, đó, hội thánh này bao nhiêu năm qua, 40 năm qua, những năm gần đây, cho thấy rằng hội thánh này chỉ có thể đi xuống thôi. Nếu không có này, cái kia, cái nọ, thì chỉ có nước đi xuống thôi, vân vân. Và không có thấu gì dấu hiệu nào đi lên. Tín đồ thì càng ngày càng rời khỏi hội thánh vì A, B, C, D lý do. 1, 2, 3, 4 lý do. Quan điểm thứ hai, đó là đừng quá lo. Và tôi xin nói trước cái quan điểm đây từ những người yêu mến hội thánh Chúa và những học giả. Tôi biết ít nhất có hai cái nguồn. Nguồn thứ nhất nói rằng chúng ta đừng có lo lắng, có 13 lý do để không lo lắng về tương lai của hội thánh. 1, 2, 3, 4, 5, tôi không có thời giờ để nói ở đây. Và thật sự tôi cũng không nhớ đủ. Nhưng mà tôi có thể nói một cái ý như thế này. Thứ nhất, tôi quý ông bà anh chị em, hội thánh này là của ai? Chúng ta có tin rằng Chúa có thể dẫn dắt và lo lắng cho hội thánh của Chúa đủ không? Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, những lý do khác, hội thánh Chúa đừng lo lắng, mà ngược lại phải làm phần của mình đi. Hãy yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ, yêu mến lời của Chúa, sống với lời của Ngài. Thế là đủ cho hội thánh của Ngài. Và tôi thấy điều đó nó cũng đúng với điều mà tôi học được ở trong khúc Kinh Thánh này. Về khía cạnh tiêu cực, chúng ta thấy rằng thời kỳ sao rốt, thời kỳ khó khăn, người ta sẽ này thế kia thế nọ, trong đó có việc yêu mến sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bởi ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Ngược lại về mặt tích cực thì về phần con, hãy đứng vững trong những điều con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Hãy đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời là điều con đã nhận lấy từ nhỏ, như đã được sự khôn ngoan và đức tin từ nhỏ nơi lời đó. Hãy tiếp tục đứng vững trong những lời đó, yêu mến lời đó, vâng giữ lời đó, sống trong lời đó. Đó là nguồn cung ứng cho người của Đức Chúa Trời ở trong thời kỳ sau rốt, và cũng là nguồn cung ứng cho hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Hội thánh này thứ nhất sẽ đi về nơi mà chúng ta, những thành viên trong hội thánh, quyết định. Và hội thánh này sẽ đi về nơi mà con cháu của chúng ta đã được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tôi có thể nói như thế với quý ông bà anh chị em. Con cái của chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai. Và nó sẽ dẫn hội thánh của Chúa đi đến một cái nơi mà bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho nó. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với tương lai của chúng ta. Thực chất là chúng ta phải có trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, con em của chúng ta. Chúng nó đang ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Hãy đứng vững, hãy cứ đứng vững. Người của Đức Chúa Trời phải cứ đứng vững trong thời kỳ sau rốt, ở trong lời của Chúa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, người của Đức Chúa Trời từ đâu mà ra? Tôi tin chắc một điều là trong số những trẻ em, những trẻ con đứng ca ngợi Chúa ở đây, trong số những trẻ con học hỏi lời của Chúa ngày hôm qua, hôm kia, trong số đó sẽ có những người thật sự là lãnh đạo của hội thánh ở trong tương lai. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là cảm động. Chỉ là một tình huống thôi. Một giáo sư trường Chủ nhật khi bước vào trong lớp học trường Chủ nhật, đặc biệt là trong cái lớp thiếu nhi, thì điều đầu tiên ông làm là gì? Ông cúi xuống chào. Và người ta hỏi ông tại sao ông làm như thế? Ông nói tôi phải làm như thế. Bởi vì trong số những học viên ngồi ở đây, những số những trẻ em đây, sẽ có những người là những lãnh đạo hội thánh ở trong tương lai. Tôi phải bày tỏ lòng kính trọng đối với những lãnh đạo hội thánh đó. Và cũng cho tôi thấy cái trách nhiệm của tôi đối với những người của Đức Chúa Trời ở trong tương lai. Thái độ của chúng ta có phải là như thế đối với con em của chúng ta không? Hãy nhìn trẻ con ở trong hội thánh và cách chúng ta đối xử với chúng. Chúng ta sẽ thấy tương lai của hội thánh là như thế nào và sẽ thấy hội thánh này sẽ đi về đâu. Khi bước vào một nhà thờ, khi bước vào một cái cơ sở, chúng ta nhìn cái phòng ốc, chúng ta nhìn sự trang bị, chúng ta nhìn cái chương trình, chúng ta sẽ biết hội thánh đó quan tâm đến những gì, phải không? Tôi nhắc lại, thực ra đây là bài học dành cho những lãnh đạo hội thánh. Khi chúng ta bước vào một hội thánh địa phương, chúng ta nhìn phòng ốc, cơ sở, trang thiết bị, nhìn chương trình, chúng ta sẽ biết hội thánh đó quan tâm đến điều gì. Đây là cái câu hỏi đặt ra cho chính mình tôi với tư cách là quản nhiệm hội thánh. cũng như tất cả quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta là một người thứ ba xa lạ bước vào hội thánh này, thì chúng ta suy nghĩ rằng hội thánh Chúa tại đây quan tâm điều gì? Hội thánh Chúa tại đây có quan tâm đến tương lai của hội thánh không? Đây là câu hỏi dành cho chúng ta. Và câu trả lời thuộc về chúng ta, thuộc về tôi, thuộc về ban chấp hành, chấp sự, thuộc về các trưởng ban ngành, thuộc về tất cả các con cái Chúa, thuộc về các bậc cha, mẹ, phụ huynh, thuộc về những giáo sư cơ đốc giáo dục. Tương lai của hội thánh nằm trong tay những cá nhân đó. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Đi về, tôi nhớ có một cái bài hát đó là đi về nơi xa. Hội thánh này không phải là một hội thánh sẽ phải đi về một cái nơi vô định nào đó. Hội thánh này sẽ đi về chính nơi mà bây giờ chúng ta đã xác định, và nơi mà chúng ta sẽ đặt tất cả mọi nguồn lực và nỗ lực của chúng ta vào đó. Hội thánh này sẽ đi về đó. Câu hỏi này dành cho chúng ta ngày hôm nay và ngày mai. Có một cái câu giống như là câu danh ngôn như thế này: thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước. Và cái thời điểm tốt kế đó, the second best, is now. Thời điểm tốt nhất để trồng cây không phải là bây giờ hay là cái mùa nào ở trong năm, mà là cách đây 20 năm rồi. Nghĩa là ngày nay chúng ta sẽ gặt lấy những điều mà 20 năm trước chúng ta đã quan tâm và chúng ta đã làm. Và bây giờ nếu 20 năm sau chúng ta hỏi hội thánh này sẽ đi về đâu 20 năm nữa, thì câu hỏi đó phải được đặt ra ngay lúc này để chúng ta tập trung vào đó mà quyết định. Tôi muốn nói một vài lời cuối cùng để hội thánh Chúa được nhắc nhở về lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Không gì hay hơn là tôi lại tiếp tục nhắc về lời của Chúa ở đây. Về phần con là những người của Đức Chúa Trời, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Tương lai gần sẽ đi về nơi mà chúng ta có thể quyết định đây. Chúng ta có yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ và yêu mến lời của Chúa như là một điều ưu tiên một ở trong cuộc đời của chúng ta không? Nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta tập trung vào điều đó, chúng ta sẽ biết chúng ta đi về đâu và hội thánh Chúa sẽ đi về đâu. Mọi việc sẽ được giải quyết khi chúng ta cùng ngồi chung học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Tôi tin chắc một điều đó. Cám dỗ vẫn cứ đến, khó khăn vẫn cứ đến, trở ngại vẫn cứ đến, những sự tấn công vẫn cứ đến. Nhưng nếu chúng ta có thể ngồi chung lại học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Cám dỗ sẽ đến khi chúng ta không cùng nhau sống với lời của Chúa. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Tôi xin đặt câu hỏi này lại với mục sư và các chấp sự trong hội thánh. Tôi đặt câu hỏi này với các bậc cha mẹ ở trong hội thánh. Tôi đặt câu hỏi này với các giáo sư ở trong ban cơ đốc giáo dục. Tôi đặt câu hỏi này với từng quý ông bà anh chị em là những con cái của Chúa ở trong hội thánh, những tín hữu. Hội thánh này sẽ đi về đâu? Khi đặt câu hỏi này thì trong suy nghĩ của chúng ta nói rằng hội thánh này sẽ đi về nơi mà quý vị phải chịu trách nhiệm. mục sư, các chấp sự, những người có trách nhiệm. Hội thánh này sẽ đi về nơi mà các vị đã thế này thế kia. Nhưng tôi muốn nói rằng câu trả lời này thuộc về chính chúng ta. Hội thánh này sẽ đi về cái nơi mà tôi chọn. Nếu tôi yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ, tiếp tục yêu mến Chúa và sống với lời của Chúa, hội thánh này sẽ đi về cái nơi đó. Điều mà Chúa trách hội thánh của Chúa đó là gì? Điều mà ta trách ngươi ấy là ngươi đã mất lòng yêu mến ban đầu. Chúa không trách chúng ta vì chúng ta càng ngày học càng tệ. Trước đây hội thánh của Chúa trong cái thời kỳ phục hưng thì có rất là nhiều tiến sĩ hội thánh, nhưng mà càng ngày càng ít tiến sĩ đi. Không, Chúa không trách điều đó. Nhưng Chúa trách vì chúng ta mất tình yêu mến, mất tình yêu ban đầu. Chúa không trách vì chúng ta, tại sao chúng ta lại yêu Kinh Thánh hơn cả Satan nữa. Không, Chúa không trách điều đó lắm đâu. Mặc dù chúng biết rằng chúng ta phải giỏi lời của Chúa, tốt lắm. Nhưng Chúa trách chúng ta vì đã không yêu mến lời của Chúa, không vâng giữ lời của Chúa, không sống với lời của Chúa. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì chỉ sống nhờ bánh mà thôi. Ngày nay chúng ta không sống nhờ bánh, chúng ta sống nhờ check. Phải không? Đó là vấn đề. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể trả lời được câu hỏi buổi sáng hôm nay. Chúng ta trả lời cho chính chúng ta. Hãy đứng vững trong những điều mà chúng ta đã học từ nhỏ, bây giờ tiếp tục bước đi ở trong điều đó. Chúng ta đã có một nền tảng là được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là tất cả đối với chúng ta. Ngài là nền tảng của chúng ta, Ngài là sức lực của chúng ta, Ngài là động cơ của chúng ta, Ngài là mục tiêu của chúng ta, tất cả. Hãy tiếp tục yêu mến và bước đi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hội thánh này sẽ đi về một nơi tươi sáng. Chúng ta tương lai gần, con cháu chúng ta tương lai hơi xa hơn sẽ đi về nơi đó. Chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa để chúng ta kết thúc phần học hỏi buổi sáng hôm nay. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Thánh cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con, Đấng yêu thương chúng con, Đấng không tiếc mạng báo của Ngài, nhưng bằng lòng hy sinh vì cớ mọi chúng con. Đấng yêu thương thế gian này đến nỗi đã hoạch định một chương trình cứu rỗi vĩ đại cho nhân loại, trong đó có chúng con. Đấng yêu thương đã lấy huyết mình ra để mua chuộc hội thánh của Ngài và trở nên thân thể của Ngài, để Ngài là đầu của hội thánh, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa của chúng con. Thì giờ này hội thánh Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con biết chúng con kém thiếu, chúng con yếu đuối vì chúng con vốn là xấu. Nhưng Chúa ơi, chúng con biết rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng thiện lành, là Đấng yêu thương, và Ngài không tiếc chi với chúng con cả. Chúa ban những điều tốt nhất cho chúng con. Chúa ơi, chúng con giao tương lai của hội thánh của Chúa ở tại đây và trong tay toàn năng của Ngài, vì Chúa là Đấng dẫn dắt hội thánh, Chúa là Đấng chăn hội thánh Chúa ở tại đây. Nguyện xin tha thứ mọi tội lỗi của chúng con, cho chúng con được tiếp tục thờ phượng hầu việc Ngài, cho chúng con tiếp tục được yêu mến Ngài, bày tỏ lòng yêu mến Chúa qua nếp sống đạo và trong sự hầu việc Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được tiếp tục được sống ở trong lời của Chúa. Xin cho chúng con được tiếp tục đứng vững ở trong lời của Chúa. Xin cho chúng con yêu mến, quan tâm và làm mọi điều tốt đẹp có thể cho tương lai của Hội Thánh là chính con cháu của chúng con. Xin Chúa tha thứ những yếu kém của chúng con, những yếu đuối, những thiếu kém của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Trong số chúng con đây, có những ai đã từng không quan tâm đến hậu tự của chúng con cái của chúng con. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa cho mọi người trong chúng con ngày nay, giờ này chúng con nhận biết được trách nhiệm của chúng con, tiền đồ của Hội Thánh sẽ đi về đâu. Một lần nữa, chúng con ngửa trong nơi sự ban phước và sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa cho chúng con có lòng yêu mến Chúa càng hơn, yêu mến nhau càng thêm lên, yêu mến lời Chúa càng thêm lên. Và chúng con tin chắc điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hội Thánh của Ngài ở tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.